29, chú ý khi ăn. Bây giờ đến phần A. Đoạn trên là cái phần đi đứng cử chỉ. Bây giờ đến phần A, quý vị chấn chỉnh và kiểm tra từ đoạn nha, của mình có đủ không? Cái nào chưa là đánh dấu lại để sửa đoạn đó. Chú ý khi ăn. Ăn quý vị có chú ý không? Hay là ăn cho vô miệng cũng chưa hay nữa. Cái này cho vô miệng rồi cái kia gấp tiếp tục, rớt đổ. Sở dĩ chú ý là để khỏi rơi thức ăn xuống. Khi mình chú ý mình không có làm rơi. Nhưng mà ở đây cũng nói để thông cảm. Đôi khi đối với người già, người bệnh là khác. Còn riêng chúng ta trẻ, năng lực còn, phải chú ý. 220, lấy cơm chỉ ngang miệng bát mà ăn. Nghĩa là sao? Chứ không phải khi tới một cái là đầy dung.
Bữa là vô kêu én một chút, ba chén gì xuống đâu.
Én nghĩa là
lấy
ăn không, cái quả nghi đó nó không có hay ha. Cơm là chỉ ngang miệng bát thôi, chứ không phải én nó xuống rồi bắt đầu để dung tròn vậy ha. 221, cả đồ ăn nữa cũng chỉ ngang miệng bát mà ăn. Dù có cho thức ăn rồi ha, chứ không phải cơm tới đây bắt đầu thức ăn cái dung lên.
Một đồ như cũng qua đây nhất.
Điều đó quý vị sửa lại nha, có thể chúng ta phạm đó. Điều này phạm đó. Cái cơm ngang miệng bát thì có khi chúng ta không phạm. Nhưng mà dù có thức ăn rồi cũng chỉ ngang miệng bát. Thì điều này chúng tôi xác định rằng đôi khi vấn đề còn phạm. Cơm tới đó lặng lát thức ăn nó dung lên trên, nó tràn đầy ra ngoài luôn. Hôm nay phải để ý lại. 222, thức ăn và cơm phải lấy tương đương với nhau. Nghĩa là sao? Ngày xưa khi mà thức ăn á thì có giới hạn, còn cơm thì đôi khi là tự do hơn, rộng rãi hơn. Thì có những vị háo ăn đến phần, tại vì khi ăn phải đứng xếp hàng phân phối từ từ, thì thay vì nếu cơm hết nửa bát thì canh có vô, thức ăn có vô thì cũng chỉ nửa bát nữa, thành ra về cơm làm chút xíu thôi, còn nhiều là thức ăn hết. Thì nếu mà ai cũng như thế thì sẽ thiếu, và khi thiếu thì Phật tử cũng dường họ sẽ sanh tâm, họ nói con đã tính đủ mà không biết tại sao thiếu, cho nên là tăng đoàn có đông người không có tốt, cho nên người Phật tử họ sẽ thối tâm, họ thấy mình tu cái phẩm hành nó còn yếu, vì thế thức ăn và cơm vừa chừng tương đương với nhau, đừng có quá đáng. Những cái hôm nào đó mà nó khác, thí dụ mình ít ăn cơm để ăn thức ăn thì mình phải biết nhìn. Nếu rộng rãi thì không sao, mà nếu thức ăn không rộng rãi mà mình cứ thỏa ý của mình thì mình đã làm phần của huynh đệ, và đó là một cái tham không có đáng, cho nên chúng ta phải để ý để mà sửa. 223, tuần tự mà ăn. Tuần tự mà ăn là sao đây? Ăn không tuần tự là ngay trong bát mà đã lấy ăn lung tung rồi. Đó là lời giải thích của Hòa Thượng Trí Quang. Ăn không tuần tự là ngay trong bát mà đã lấy ăn lung tung. Nó không có sáo ở trong đó ăn, nó không có một cái cách mà nó trang nhã. 224, không được moi sóc giữa bát mà ăn. Để thức ăn rồi bắt đầu moi. Tại vì cái cách ăn ở trong bát không phải gắp từng món như mình ở trên dĩa, mà tất cả đều đưa vô bát hết, thì bắt đầu mình moi món nào mình thích thì mình moi chỗ đó mình ăn trước, chứ không phải ăn từ trên tuần tự thứ lớp. 225, không bệnh thì không được tự hỏi cơm và thức ăn cho mình. Mình hỏi để mình thêm, mình tự động mình tìm hiểu, mình xin. không được, tùy duyên. Tăng đoàn có gì, cúng dường có gì thì mình theo đó mà thọ dụng. 226 không được lấy cơm đầy đồ ăn lại để mong có đồ ăn nữa. Nghĩa là sao?
Có lắp
có thì kia rồi. Lấy cơm lắp lên để thí dụ chia chả giò đi. Chia chả giò mỗi người được 2 cái. Nhưng mà mình sức trẻ mình nghĩ là phải 5 cái mới đủ thì sao? Mà lấy cơm mới lắp bớt để lát xin thêm. Thì với cái tâm mong có thức ăn nữa thì đó là cái tâm tham phạm. 227 không được liếc xem trong bát của người ngồi bên cạnh ăn mà nhìn coi bên này sao. Tại vì thí dụ như hiện nay ở thiền viện thì dọn mâm trên mâm dưới giống nhau, không có gì để cho mình nhìn qua hết á. Nhưng mà đôi khi chế độ khắc thực, khi đi nhiều nhóm thì về có khi cái bát mình có món này mà bát kia món khác, gấp ở đây với nhìn bên kia không à. Ăn cái bát mà nhìn bát bên cạnh không thì cái quả nghi đó không được, không có chánh niệm trong khi ăn. 228 phải để ý nơi bát mà ăn thì chú tâm chánh niệm. 229 không được dồn cơm lớn miệng mà ăn, tức là làm sao lua cơm quá nhiều ở trong miệng ăn, tướng nó thô miệng thì nghe nhồm nhoàm.
Dạ,
những cái đó nó dở. 230 không được thả miệng lớn để chờ cơm mà ăn. Nghĩa là sao? Cơm khi nào đưa tới miệng thì nhỏ nhẹ thả miệng lên và ăn, mà đúng cách á là không có hả miệng mà nhai, không có nghe tiếng động. Mà chúng tôi thấy cũng gần gũi giữa cái lời Phật dạy vào bên Mỹ này. Bên Mỹ hình như cái cách văn minh của họ là ăn không có hả miệng.
Nhưng mà miệng.
Còn mình thôi nhai nha, hả miệng thiệt lớn nha, nhóp nhép, có khi ngồi từ bàn này cách xa mấy thước cũng còn nghe tiếng động của cái hút lùa, những cái tướng đó, tướng thô. Hả miệng lớn để mà đón thức ăn cơm vô, nó là tướng thô, quý vị sửa lại. 231 không được ngậm cơm mà nói chuyện. Đó, đây là cái điều chúng ta phải cẩn thận. Nếu mà cần nói chuyện, lỡ mình đến huynh đệ đang ăn, không bao giờ mình nói. Mà khi nói thì mình hỏi có việc cần, chúng ta phải chờ huynh đệ ăn xong cái miếng cơm đó. Chứ không phải nôn đó, sao hỏi chuyện gấp mà giờ không trả lời em. Bắt lỗi ngược lại thì chúng ta phải hiểu rằng đang ngậm cơm không được nói chuyện. 223 không được nắm cơm ngoài xa ném vào miệng. Nghĩa là sao? Từ xa, tại vì đây là cách ăn của Ấn Độ, hay là có nhiều khi ở đây nhiều lúc mình ăn cái gì đó mình cũng nắm mình quăng lên thì cách đó là trái với hoài nghi. 233 không được ăn mà còn sót lại, nghĩa là sao? Ăn không sạch chén. Cho nên khi mình ra ngoài rồi mình thương Phật tử hả? Nhiều khi ăn rồi cái mâm cơm mà còn cơm, còn thức ăn thừa, mênh mông hinh ngang. Cho nên chúng ta thấy mà ở người đời đôi khi họ cho như vậy là sang, họ không dám ăn hết nữa đó, ăn phải chừa lại. Cho nó để gọi là cho nó sang. Nhưng mà quên là khi càng sang thì mình càng cực cái thân. Muốn phải có những cái dư để đổ đó thì phải có làm lụng mới được. 234 không được bung má mà ăn.
Bung má
độ hai bên đó. 235 không được nhai ra tiếng mà ăn. Đó, tới đây nè, có nhiều vị thắc mắc, nói rằng bây giờ chỉ cho con làm sao ăn mà nhai không ra tiếng. Thí dụ có cô cũng nói hồi đó giờ con đi tu con không dám ăn dưa cải, ta ăn dưa cải thì nhai có tiếng, cho nên là con nghĩ là phạm giới, con không được ăn dư cải, có phải như vậy không? Cái chuyện nhai mà thức ăn ra tiếng nó khác với cái cách mình nhai thô mà ra tiếng, hai cái khác nhau. Cái tiếng của thức ăn nó khác với cái nhép, cái chép miệng của mình. Quý vị thấy không? À, thì đương nhiên nó phải ăn là chép, chắp miệng, chép miệng. Đó, những cái đó mình sửa từ từ. 2, 3, 6 không được hớp cơm mà ăn. Hớp thang, kiểu giống như đớp nè. 2, 3, 7 không được le lưỡi liếm mà ăn. Ăn rồi cái nói thôi bây giờ con biết rồi, không dám mà phung phí đâu, nó còn vừa còn le lưỡi con liếm cho nó sạch cái dĩa luôn, được không? Không được. Như trong chén mình nếu dư thì sao?
Lấy
có thể là lấy chút nước canh hay là chút nước tráng bát đó, nước tráng bát đó, chứ không phải lấy lưỡi ra liếm cho nó sạch sẽ cho nó đừng có tổn nước thì nó cũng không đúng quay nghi. 2, 3, 8 không được rải tay mà ăn, nghĩa là cất tay mà rải, nếu trong đồ ăn có sâu cỏ vân vân thì rải bỏ không phạm. Tức là ăn có những cái người á ăn tay rải rải, kiểu thí dụ ăn bóc hay ăn gì đó rồi rải cái tay ra ha, thì thí dụ như vậy thì nó thô và nó dính những người xung quanh, văng những người xung quanh.